Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, trụ trì chùa Phổ Hiền, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Kính bạch ni sư Kim Sơn, trưởng ban từ thiện tỉnh Đồng Nai, cũng là giáo thọ sư của các trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Thưa quý cấp chính quyền tại địa phương đang có mặt thiện diện tại nơi đây, thưa quý đoàn, các nhà hảo tâm gồm có công ty Nhật Nhật Nam và doanh nghiệp Cường Thu. Hôm nay, đầy đủ duyên lành, quý đoàn đã về huyện U Minh Thượng và đặc biệt là ngôi chùa Phổ Hiền này và được gặp gỡ, thăm quý bà con. Không chỉ là để tặng 8 căn nhà tình thương, mà còn hôm nay đặc biệt tặng 200 phần quà, mà mỗi một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đó là tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho những người dân ở miền xa xôi sông nước của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay để đón chào quý bạn. Quý Phật tử thân mến, cũng là nhân duyên lắm cho nên là quý sư và những nhà từ thiện đã xuống cái vùng U Minh Thượng này không chỉ một lần, mà đã nhiều lần. Trước đây đã từng xuống đây để hỗ trợ vấn đề hoàn thành cây cầu, các công tác làm giếng nước. Sau đó thì ni sư Kim Sơn đã được biết cái vùng này, người dân có nhiều người cũng còn rất là nhiều sự khó khăn. Một cái mái nhà che thân cũng chưa có. Và tất nhiên sự khó khăn này không chỉ riêng cái vùng của chúng ta đâu. Đi đâu về đâu cũng có rất là nhiều cái mảnh đời gặp những cái sự khó khăn. Và cần cái bàn tay, cái trái tim để chung lo. Nhưng mà cái gì cũng không qua cái vấn đề nhân duyên. Nếu không có nhân duyên thì hôm nay chúng ta không gặp nhau. Không có nhân duyên, ni sư Kim Sơn có một cái tấm lòng, một cái sự quan tâm đến cái vùng đất này, thì sư Hương Nhũ và các nhà hảo tâm có thể là cũng đi, mà đi cái vùng nào đâu đâu đó, chẳng hạn đã đến Bình Phước, đã đến Thanh Hóa, để đến nhiều nơi. nhưng mà hôm nay đầy đủ duyên lành để về vùng đất U Minh Thượng của chúng ta với những phần quà mang tất cả tấm lòng yêu thương gửi đến cho các đồng bào bà con của chúng ta nơi đây. A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Ni, thưa các vị đại biểu, lãnh đạo chính quyền các cấp, quý Phật tử thân mến, một cái người làm công tác từ thiện như Ni Sư Kim Sơn đây, đi mọi miền đất nước, mà tại sao cứ nhắc U Minh Thượng hoài? Ni Sư đi nhiều nơi lắm, mà bây giờ phải cho nhà ở dưới vùng U Minh Thượng. Mà Sư nghe chữ U Minh Thượng, Sư cũng rất là quan tâm, Sư cũng rất là muốn được đến thăm. Vì cái từ U Minh Thượng, nó đưa mình về một cái vùng đất nào đó xa xôi lắm. Đó phải chưa nào? Những cái vùng đất như U Minh Thượng, là nó là những cái mảng đất cuối cùng đất nước của chúng ta, cũng là con người Việt Nam của chúng ta sinh sống, cũng nối kết với nhau bằng tình yêu thương. Nhưng cuộc đời con người, có người giàu, có người nghèo, có người ăn không hết, ăn một ít thì đổ một chén, có người thì là một miếng cơm không no lòng, có người thì là đồng ruộng vườn đất không hết, có người một mái nhà còn không có. Chính vì cái tâm từ bi của Đức Quán Thế Âm, tâm từ bi của Đạo Phật mà đã đưa các sư kết nối với các nhà hảo tâm, các vị lãnh đạo chính quyền, nghĩ đến những con người còn xa xôi, còn thiếu thốn. Nhưng không phải chỉ đơn thuần là vấn đề tình thương. Nhưng mà ngay như sư giảng cho cả ngàn người mù, sư cũng phải hỏi họ, có khi nào mình đặt câu hỏi vì sao mình mù không? Và chúng ta khó khăn thiếu thốn, có khi nào tự đặt câu hỏi vì sao mình nghèo? Vì sao mình thiếu thốn không? Cái có người sẽ trả lời là dạ tại ông trời. Ông trời cho con cái số như vậy. Dạ tại vì là cha mẹ con sanh ra, con ra vùng đất này. Và có người nói là tại con lấy cái ông chồng con bất tài vô dụng, nên con mới dậy. Chứ hồi trước á, con lấy cái ông kia, ông nọ đâu đến nổi dậy. Rồi có ông thì nói tại lấy bả, bả tệ quá tôi mới dậy. Vân vân, mình đổ thừa cha mẹ, đổ thừa trời đất, đổ thừa cuộc đời. Nhưng chúng ta nghe Pháp sẽ biết rằng con người ta đời sống thông minh, trí tuệ hay ngu dốt, vô minh, giàu hay nghèo, thấy chưa nào, vui vẻ hay u phiền, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả là đều do chính chúng ta. Ai đem đến cho mình? Chỉ có chính chúng ta thôi. Nếu mình đổ thừa chồng con, thì cái duyên nào kết nối mình đến với ông chồng và đứa con đó cũng chính chúng ta. Mình đổ thừa bà xã mình vụng về, lẽ hay nhiều chuyện lắm điều. Cái nhân nào đưa đến gặp bà cũng duyên nợ của chính mình để gặp, chứ không có ai khác. Vì vậy, trước khi nhận quà, trước khi tặng cho các vị 8 cái nhà tình thương, 200 phần quà mà sư nghĩ rằng tuy là tình thương nhưng mà cũng giá trị đó. Đó là các vị cần phải lãnh hội những điều Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Trên cuộc đời này chỉ vì không hiểu biết, không có trí tuệ nên con người ta đau khổ. Nếu con người ta hiểu biết thì dù có nghèo một chút, ăn uống có thiếu thốn một ít, nhưng con người ta tin sâu vào nhân quả, con người ta không có khổ đâu. Người ta an lạc hơn và người ta dùng cái thời gian hay những cái miệng của mình không nói những chuyện phiếm vớ vẩn và vô ích, mà người ta nói những lời tốt lành. Hoặc nếu không biết nói gì thì chúng ta niệm một câu Phật. Nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết vọng niệm, những sự an lạc, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Tốt quá rồi. Sáng sư nói, Ni sư ơi, đoàn từ thiện đi 2 xe, 1 xe chưa tới. Ni sư cho hội chúng niệm Phật đi. Ni sư bảo niệm rồi, niệm từ sáng tới giờ. Nhưng mà sư biết từ sáng tới giờ các vị niệm mà đau khổ lắm. Ôi giời ơi, mỏi miệng quá. Ôi giời ơi, ngồi niệm hoài chưa thấy gì hết. Như vậy chúng ta chưa biết mục đích của việc niệm Phật. Bởi vì rời niệm Phật ra, tập khí thói quen là nó nhảm. Và tham, nợ nần, con cái, bệnh tật và những nỗi đau khổ mà gia đình nào cũng có. Chắc chắn, vì bản chất cuộc sống này là gì? Không bao giờ thỏa mãn. Thấy chưa nào? Nghèo mà không biết tạo công đức lại nghèo hơn. Khá mà không biết làm các công đức lành thì ngày hôm qua khá giả, ngày mai lại nợ nần. Cuộc sống này là vô thường mà. Cho nên sớm còn tối mất. Chúng ta niệm Phật cảm thấy rằng đến chùa sư bắt niệm Phật mệt quá. Nhưng thật ra, gieo nhân niệm Phật thì được phước quả an lành. Bởi vì Phật là ai? Phật là tánh giác, Phật là từ bi, là trí tuệ. Cho nên niệm tánh giác, niệm từ bi, niệm trí tuệ, nhân nào thì quả đó. Nếu không niệm Phật thì cái miệng này chỉ nói những điều không tốt lành. Mà như sư nói với các vị, thói quen của chúng ta là hay than thân, trách phận. Và nếu không than thì sao? Mượn tiền, phải chưa nào? Mượn tiền rồi không có cách gì để trả thì sao? Giật nợ, trốn nợ. Cuộc đời của chúng ta là một cái vòng xoay để trách móc, nhân quả đau khổ cho nhau. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghe Pháp, chuyển hóa đời sống của chúng ta từng giây phút, để cuộc đời chúng ta hôm nay, ngày mai đã có sự thay đổi tốt hơn, an lành hơn. Đó mới là mục đích của Đạo Phật. Thấy chúng ta nói A-di-đà Phật là miệng ai cũng mỉm cười. Có ai nói A-di-đà Phật mà cái mặt nhăn quéo lại không? Ta niệm Phật là người ta vui, bởi vì an lạc quá mà niệm Phật. Và mục đích rõ ràng, niệm Phật là thay cho những lời tạp. Mà sư nói ai cũng có cái thói quen hết. Thưa sư, con á là khẩu xà tâm Phật sư à. Cái miệng con nói bậy chứ bụng con là bụng Phật. A-di-đà Phật, sư không dám nói như vậy đâu. Bụng của chúng ta cũng đầy những rắn rết, thịt chúng sanh, rượu chè đầy rỗng, nên phun ra nói toàn những lời thô. Giờ tập niệm Phật thì chúng ta sẽ khắc chế, chuyển hóa, thay đổi những cái thói xấu của mình trong lời nói, trong việc làm, trong cái ý nghĩ cử chỉ. Đời sống của chúng ta vốn đã khổ đau nhiều rồi đó. Cho nên nghe Pháp hôm nay là phải học được bài học, chứ không phải nghe Pháp để rồi gì. À, hôm nay nãy giờ hôm nay sư giảng gì vậy? Ai biết đâu, nghe cho rồi để ôm quà đi về. Trời ơi, chết sư rồi. Mai mốt là sư Kim Sơn cũng say goodbye luôn nghe. À, sư cũng không xuống nữa. Mà các nhà hảo tâm cũng không dám xuống đây. Rồi các nhà đại diện chính quyền đó cũng buồn. Tại vì lúc nào muốn dân được đầy đủ nó không? Nhưng mà sư không cần các vị cảm ơn. Sư mong các vị nghe, thay đổi thói quen, tập khí của mình. Vì nó là những cái nhân, một trong những nguyên nhân đưa đến cái kết quả cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên chúng ta nghe sư giảng, chúng ta có niềm tin để nghe không? Như vậy là hay lắm. Tại vì là sao? Niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Chúng ta vì ít công đức cho nên có người ngồi đây không có biết chữ, sư dám nói như vậy. Thế chứ nào, thế giới bây giờ người ta đi đến sao hỏa, sao mộc, sao kim. Thế giới bây giờ là cả thế giới nhìn trong bàn tay rồi. Cái iPhone bật ra thấy hết cả thế giới. Mình chữ không biết đọc. Tức là mình gieo cái nhân gì mà bị quả báo? Vô minh và ngu si. Mình gieo cái nhân gì mà lúc nào cũng nghe tiếng khóc và tiếng buồn, sự nghèo đói và thiếu thốn? Tất cả đều có những cái nguyên nhân do chính bản thân của mình. Mà cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta không có niềm tin vào chánh pháp. Sư không khuyên các vị tin tà kiến, tà pháp, tin những chuyện mê tín dị đoan. Vì đạo Phật không có dạy chúng ta chuyện thắp nhang lên để khấn vái. Mà đạo Phật là một con đường sáng, dạy chúng ta gieo nhân nào sẽ gặt lấy những quả đó. Điều đó hết sức là khoa học. Cho nên đạo Phật ngày nay là một tôn giáo mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Cho nên mỗi năm có cái ngày Vê Sắc đó, là ngày cả thế giới đều nhìn về đạo Phật và tưởng nhớ, kỷ niệm Đức Phật là một vị lãnh đạo, một con đường tinh thần đưa con người đến an vui và giải thoát. Không chỉ dành cho người Việt Nam, người châu Á, mà nhân dân trên toàn thế giới cùng nhìn về đạo Phật và ngưỡng mộ đạo Phật. Có nhiều người nói rằng, tôi không phải là đạo Phật, nhưng tôi rất quý Đức Phật và tôi tin những lời Đức Phật dạy. Như vậy, các vị ngồi đây nghe sư nói, các vị có niềm tin không? Người mù mà còn phải nghe Pháp, tin tưởng để mong rằng hôm nay mình mù, nhưng tâm mình sáng. Mà sư bà Quan Âm tu viện hay dạy rằng mắt mù mà tâm không mù. Chúng ta tuy đời sống có khó khăn, nhưng mình đâu có mù đâu. Mà đôi mắt đó giờ bán ra mấy tỷ các vị bán không? Trời ơi, thà tôi mắt sáng, tôi không có tiền chứ tội gì tôi có mấy tỷ mà tôi mù. Cho nên mình vẫn là giàu có. Giàu có bởi vì mình không mù, giàu có là vì mình không câm điếc. Nhưng mà cái không câm điếc đó phải nghe Pháp, cái không mù lòa đó phải biết chiêm bái Đức Phật, Bồ Tát, xem kinh và biết tin theo, nghe theo những điều đạo lý trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta chỉ là gì? Nghe những cái điều gì có lợi cho mình, ích kỷ, có thể lợi mình mà hại người mình vẫn làm. Và đó là cái nhân làm cho chúng ta nghèo, khổ mãi mãi. Chúng ta phải sống như thế nào? Một lần được nghe Pháp thôi đã thay đổi. Phải có niềm tin thì mình mới thực hành. Còn không chấp nhận, cuộc đời đen tối. Chấp nhận mãi mãi thôi, không có hiểu biết. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, dù tụng ngàn lời mà không tu thì chẳng bằng mình chợt nghe, siêng tu được ít. Mình cuộc đời mình không được có cái duyên đọc kinh, đọc Pháp, nghe Pháp, đi chùa, phải làm việc nè, về đầu tắt mặt tối, lo chồng lo con, có đâu mà nghe Pháp. Nhưng hôm nay về chùa Phổ Hiền, nghe một thời Pháp ngắn thôi, có niềm tin nhân quả, là bằng cái người tu cả ngàn năm mà không có thực hành. Đức Phật dạy như vậy đó. Cho nên chúng ta nghe hôm nay, về phải thực hành. Bằng cái người đi chùa cả năm, 10 năm, 100 năm mà không có thay đổi gì hết. Chúng ta nghe sư giảng một thời, chúng ta thay đổi, chúng ta được phước đức hơn rất nhiều. Năm nào đoàn từ thiện cũng xuống cho rất nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Mình có niềm tin là không phải mê tín, không tin điều tà vậy, mà tin vào chánh pháp. Việc làm chân chắn đưa đến chúng ta những phước quả rõ ràng. Người làm việc cũng thế thôi, người tu cũng vậy, mà người dân cũng vậy thôi. Muốn tốt gia đình, muốn hạnh phúc, muốn an vui, chúng ta phải có những việc làm tốt đẹp. Thấy tiền đó, những cái nhân đưa đến tiền là tâm tối, là tà vậy, là phi pháp, thì hưởng hôm nay nhưng mai có thể vô tù. Uống một chai rượu thấy ngon làm đó, thấy ngon nhưng mà uống vô rượu vào lời ra, thấy ngon thế, say thế nhưng mà rồi rát nữa, rồi là mất cái lương tri trí tuệ, chửi vợ đánh con. Cho nên Phật dạy đừng có rượu chè cờ bạc. Mình muốn mình ít bệnh tật, tuổi thọ, phước lộc thọ an vui, mà ngày nào cũng đập đầu, giết sát, cắt cổ, mổ bụng. Mình không tôn trọng mạng sống thì chắc chắn mình phải có bệnh tật, tại vì nhân nào là quả đó. Mà giờ sư ơi, con ngày nào chẳng ăn thịt chúng sanh, đó là chuyện của các vị. Còn sư phải nói đúng chánh pháp. Ăn nhiều thịt chúng sanh thì phải chịu các bệnh tật. Ủa, các sư cũng bệnh quá trời. Đúng. Vì sao? Khi chưa biết tu, mình cũng từng làm cái việc sát sinh hại vật, không biết bảo vệ mạng sống, không biết thương muôn loài, thì quả báo cũng bệnh tật. Còn nếu chúng ta biết thương người, thương vật, biết giúp đỡ, biết chia sẻ và hạn chế chuyện cắt cổ, mổ bụng, rượu chè, cờ bạc, chúng ta sẽ có cái niềm hạnh phúc và an vui thôi. Cái niềm tin trong chánh pháp giúp chúng ta không phải sống theo bản năng, sống theo ăn nhiều, ngủ nhiều, tiền nhiều là hạnh phúc, đó là sai. Niềm tin trong chánh pháp dạy chúng ta sống đúng với lương tâm, đạo đức, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ 2, phẩm Sumani, Đức Phật từng dạy rằng chư tỳ kheo cũng phải có niềm tin chánh tín, tức là tin chân chánh vào Phật pháp. Sư mà cái người tà pháp tà đạo, ni sư Kim Sơn không có cho sư xuống đây nói chuyện ạ. Ni sư Kim Sơn trưởng ban từ thiện, vận động quà, vận động làm nhà cửa, mời sư Hương Nhũ nói chuyện cho bà con nghe. Nhưng nếu sư là chuyên môn vận động bà con tin những điều tà vậy, mê tín dị đoan, chắc chắn sư không thể nào là ủy viên của Ban Hoằng Pháp Trung ương được. Sư nói làm cho người dân nghe và đi những con đường tà, đau khổ, sư không có tư cách nào để ngồi ở đây. Và các vị đại diện cho chính quyền chắc chắn là không cho phép sư ngồi ở đây để nói một điều gì hết. Nhưng mà lời Phật dạy nó phù hợp đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Cho nên Đức Phật dạy các chư tỳ kheo cũng có phải niềm tin trong chánh pháp. Đó là gì? Đó như là trên ngã tư đường có một cây bàng to lớn, là chỗ dựa vững chắc cho các loài chim. Sư không có niềm tin trong chánh pháp, ai nói A nghiêng A, nói B nghiêng B, miễn sao được lợi cho mình, thì tất nhiên chúng sanh không có thể nào nương tựa. Cho nên người có niềm tin trong chánh pháp giống như một cây bàng to lớn, là chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, các Phật tử có niềm tin vào lời Đức Phật dạy, niềm tin nhân quả, niềm tin chánh pháp, thì cũng giống như là chính mình cũng tạo thành hải đảo cho tự thân mình. Mình không có sợ hãi, con người không biết nương tựa vào đâu hết, nên là hay là buôn thần bán thánh, là bởi vì sống không có niềm tin. Mình bảo tự tin chính mình mà mình làm ác, mình không dám tin chính mình. Mình không biết quả báo đến với mình lúc nào. Thấy ngoài đường tai nạn kia, ở nhà ông đó bị tai nạn, bị chuyện này, bị chuyện kia, mình ngồi mình cười sao? Mình phải giật mình rằng đời sống này mình đã tạo nhiều nhân xấu, những quả báo xấu không biết đến với mình lúc nào. Nhìn cảnh sanh ly tử biệt, nhìn cảnh tai nạn, nhìn cảnh tù tội, nhìn những điều đau khổ trong cuộc đời, mình giật mình và nghĩ rằng mình đã tạo cái ác gì để rồi ngày mai có bị quả báo như thế không? Đạo Phật là một cái bài học dạy chúng ta luôn luôn cảnh giác với chính mình, quay lại chính mình, chứ không phải lấy cái miệng để đi phê phán, nói xấu, chê bai người khác. Cho nên sư mới dạy các vị nhớ niệm Phật nhiều, hạn chế nói xấu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thô tục. Nhưng mà Đức Phật dạy này các tỳ kheo, là dạy các sư đây. Hàng Phật tử nói tôi có niềm tin, nhưng muốn biết họ thật sự có niềm tin trong chánh pháp hay không. Đạo Phật là sống cho tốt, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, không nói xấu nhau. Đó là đạo Phật, chứ không phải cắt con gà luộc để lên bàn thờ là đạo Phật. Đó là đạo ăn. Nhưng mà lưa xưa nay chúng ta đã quen rồi, cúng thắp nhang là đạo, nhưng không phải. Ngay ngày dỗ ông bà cha mẹ người mất, ngày đó tập họp về cũng là làm con gà con này con kia. Cái điều mà sư khuyến khích là chúng ta có một ngày để gặp nhau, nhắc lại công ơn của ông bà cha mẹ thôi, chứ cái món các vị cúng có ai mà rờ đến ngoài chính chúng ta ăn đâu. Cho nên cái đạo Phật cũng không dạy chúng ta cái chuyện đó đâu. Nhưng mà dạy chúng ta phải tôn kính, phải biết có lòng hiếu thảo. Người đã mất cũng không bao giờ quên ơn người tại tiền. Chúng ta cũng phải biết nhắc ông bà cha mẹ tại tiền tin sâu vào nhân quả và chánh pháp. Có những người cha mẹ lớn tuổi rồi, cứ mở mắt ngủ thì thôi, mở mắt là nhắc chuyện quá khứ, rồi cằn nhằn càm ràm con cháu, ăn uống khó khăn, cho nên chết cũng khó khăn. Càng già càng thoải mái, càng hiền hậu. Muốn như vậy phải làm như thế nào? Phải niệm Phật. Không, cái pháp đơn giản như vậy. Chứ bây giờ già rồi, hồi nhỏ không có được cái điều kiện đầy đủ để học hành, bây giờ làm sao? Ba ơi, má ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyện nó quá đơn giản, chứ không phải là niệm Phật để trả nợ cho ni sư Phổ Hiền, trả nợ cho ni sư Kim Sơn. Mà niệm Phật là pháp an lành cho chính các vị, đơn giản nhất mà hiệu quả cao nhất. Cho nên Phật pháp nhiệm màu lắm, đâu có phải bằng cái miệng mà người ta nghe. Phải có những điều biểu hiện niềm tin của mình, biểu hiện mình thực hành, thì tự nhiên cái duyên lành nó đưa đến, làm cho ni sư Kim Sơn lúc nào cũng nhớ đến chùa Phổ Hiền, nhớ đến dân ở vùng U Minh Thượng. Nhưng mà nói sư ơi, có đi xuống U Minh Thượng không? Hỏi ni sư ơi đi không? Ni sư nói tôi bây giờ tạm quên cái chùa đó rồi, tôi phải đi vùng khác, nhiều vùng khổ lắm. Người từ thiện là cứu khổ ban vui, hạnh nguyện Quan Âm đâu cần, đâu khổ là người ta đến. Mà nhiều chỗ khổ quá thì đến chỗ nào? Đến chỗ người dân biết tu. Tất cả đều khổ như nhau, đâu biết tu ta đến trước. Còn cũng khổ mà cờ bạc rượu chè, trộm cắp, tà dâm, dối trá, sát sinh, chẳng lẽ đi lựa cái vùng ác mà đến? Ta lựa cái vùng biết tu người ta đến. Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, nhưng mà dân người ta khổ, trăm ngàn chỗ khổ. Cho nên nơi nào dân có tu có đạo đức thì các sư sẽ đến trước. Các nhà hảo tâm động tấm lòng từ, cho và cho rất nhiều. Cho nên sư nhắc các vị với một cái lời đáng lẽ nói bí mật mà giờ phải nói luôn tại các sư đang ngồi đây. Muốn các sư xuống nữa, các nhà hảo tâm giúp đỡ chúng ta nhiều hơn, và chính cuộc sống chúng ta thay đổi. Chúng ta nghe pháp phải thực hành theo chánh pháp. Như vậy Đức Phật nói, nếu người ta nói A Di Đà Phật, người ta bảo con sẽ nghe và con sẽ thực hành, thì làm sao để biết? Chẳng hạn như sư hỏi ni sư Phổ Hiền là ni sư ơi, bà con dưới đó lúc này thế nào? Thì ni sư là người có tâm từ mà, rất tốt, sư xuống nữa đi, rất tốt, lúc nào cũng khen hết, đâu có dám chê, phải không nào? Nhưng mà Đức Phật dạy cho các sư, muốn nhìn một con người có niềm tin và sống đúng chánh pháp hay không, thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật dạy những con người thể hiện mình đã nghe pháp, biểu hiện có niềm tin trong chánh pháp, người đó như thế nào. Đức Phật dạy người có niềm tin trong chánh pháp là người rất thích gần với những người có giới hạn, không thích gần với những con người xấu xa, cờ bạc rượu chè, gian tham trộm cắp, nghĩa là phường quỷ ma trong cuộc đời. Nếu mình có niềm tin trong chánh pháp, mình xa lắm những con người xấu ác, mình đâu có đủ sức cảm hóa họ, cho nên mình chỉ gần những con người có giới hạn. Mình thích đi chùa là vì sư là người có giới hạn. Mình thích nghe pháp bởi vì được nghe những người có giới hạn nói chuyện với chúng ta. Mình gần những người bạn tốt vì đó là những người có đạo đức. Một trong những biểu hiện con người có niềm tin chánh pháp là ưa thích gần những người có giới hạn, có đạo đức. Đó là điều đầu tiên. Mà mình muốn gần người có giới hạn thì bản thân mình phải có giới hạn, có đạo đức. Chứ mình mở miệng là chửi thề, mở miệng là nghĩ chuyện lừa gạt, mở miệng là muốn gây sự, thì không có người giới hạn đạo đức nào thích chúng ta. Vì vậy dân gian có câu nồi nào ốc vung đó. Thấy chưa nào? Sao cái nhóm đó ai nhìn cũng sợ? Tại vì giống nhau. Dân trộm cướp chơi với trộm cướp, dân cờ bạc thân với bọn cờ bạc, bọn tà dâm rủ chơi với bọn tà dâm. Một vợ không đủ còn hai ba bà, bồ bịch lăng nhăng, thỏa mãn lòng ái dục. Mà dục vọng là nguồn gốc của khổ đau. Một bà mấy đứa con chưa xong, còn bà này bà nọ, tất cả là nguồn gốc của khổ đau hết. Cho nên những con người xấu ác thì họ kết thành phường, thành bè với nhau. Nếu chúng ta là người có niềm tin trong chánh pháp, chúng ta sẽ không thích gần những con người sống không có đạo đức, không thực hành năm cái giới Phật dạy. Đó là một trong những cái biểu hiện của người có niềm tin trong chánh pháp. Thứ hai, thể hiện cái người đó có niềm tin trong chánh pháp hay không, đó là người đó thích nghe giáo pháp, thích nghe pháp. Và chắc chắn là sư sẽ gửi xuống dưới đây các cái băng đĩa thuyết pháp, các cái máy nghe pháp cho những người thích nghe pháp, thay cho là nghe nhạc vớ vẩn, xem phim vớ vẩn và xem những cái mạng xã hội đen huân tập những điều xấu ác trong tâm của chúng ta, thay vào đó là nghe pháp. Biểu hiện của niềm tin trong chánh pháp là thích nghe giáo pháp đó. Nếu chúng ta những cái ngày mà sư tổ chức cho các vị về niệm Phật, huân tu nghe pháp, chúng ta phải về, chứ đừng có hỏi là bữa đấy có quà không mà về. Vậy là chúng ta vì vật chất. Mà cuộc sống này đó, hạnh phúc hay không, không phải là cái đống quà kia, mà hạnh phúc là ở yếu tố tinh thần. Cha ông của chúng ta nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tại vì cái sạch, cái thơm đó làm cho chúng ta hạnh phúc, chứ không phải cái gói quà. Quà ăn vài ngày cũng hết, nhưng mà đời sống đạo đức trong sạch làm cho chúng ta hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Cho nên chúng ta, một yếu tố thể hiện con người có niềm tin trong chánh pháp, đó là thích nghe giáo pháp, thích nghe những điều đạo đức trong sạch, để mà xây dựng cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta có văn hóa, có đạo đức, có trí tuệ và an lạc. Nghe xong thì phải tập cái hạnh buông xả bớt đi, đừng có tham. Đời con người ta khổ nhiều vì tham nhiều. Đời con người ta khóc nhiều, nước mắt nhiều là bởi vì tin rằng cái gì cũng là của mình. Nhưng mà Đức Phật dạy vạn pháp là vô thường. Hôm nay là của mình, ngày mai có thể mất, có thể ra đi. Chẳng ai sống mãi trên đời này. Cho đến vua, cho đến những người mà coi như quyền cao chức trọng, rồi cuối cùng cũng sanh lão bệnh tử ra đi hết. Đều chết. Cho nên cuộc đời này chỉ là quán trọ dừng chân. Khi nào mình tham là mình nhớ đời này chỉ là quán trọ, là bớt tham liền. Muốn lấy chiếm, nhà đó có cái này cái kia, sao nhà mình không có? Sanh lòng tham, muốn khổ đau. Những cái lúc đó, chúng ta chỉ cần nhớ một điều, ôi đời này chỉ là quán trọ. Nhà cao cửa rộng hay nhà tranh vách đất cũng chỉ tạm một kiếp sống này thôi, cớ sao mình lại tham cái không phải của mình. Nghĩ đến cái điều đó, vô thường, đời là quán trọ, buông xả bớt cái lòng tham la. Nếu mà ai làm được điều đó, chứng tỏ chúng ta chữ nghĩa ít, đời sống có khó khăn, nhưng chúng ta khả năng giác ngộ rất là cao. Bởi con người ta hơn nhau là cái khả năng giác ngộ. Mà cái giác ngộ mà sư nói khó nhất, đó là buông xả, đừng có tham. Cái không phải của mình, đừng có đòi, muốn. Và cái của mình thì cũng là gì? Tiết độ vừa phải, chứ đừng có xài cho hết. Rồi là nợ nần. Xài cho hết, rồi kiệt quệ, sức khỏe, tinh thần, mọi thứ. Cuối cùng, trắng mắt ra cũng hai bàn tay trắng và ra đi. Vì vậy, cái người có niềm tin trong chánh pháp, ngoài cái sự sống có giới hạn, thích nghe giáo pháp, phải học cái hạnh buông xả bớt, đừng có tham lam. Nghe pháp xong rồi, không có bao giờ mà có một cái người mà nhận một phần quà rồi, mà sao kiếm ra được một cái giấy nữa mà vô, kiếm thêm một cái phần nữa. Cái chuyện đó thường hay xảy ra. Thấy chưa nào? Có hồi đó các sư là nhiều khi không quan tâm để ý mà. Phiếu là phiếu giả, phiếu thiệt. Mù là cũng kiếm gắt một phần, hai phần, ba phần. Nghe pháp rồi họ tin nhân quả, xong rồi là về. Không bao giờ mà lấy một phần, còn tay còn hốt hai phần, ba phần. Bởi vì họ biết rằng tham đó chút đỉnh không có ích lợi gì, mà cái quả báo khổ đau nó đến ngay ngày mai đây. Nhân quả mà, gieo nhân nào gặt ngay quả đó. Cái của người ta mình đem về thì tất cả khổ đau, bệnh tật, buồn phiền trong nhà người ta về nhà mình. Ở trong chùa đó, sư phổ hiền đây, có cái chuyện gì? Chuyện các vị đến cầu an, cầu siêu. Các vị đến cầu an cúng 50 ngàn, ghi tên người bệnh, người hoạn. Cái tiền đó, thay vì ăn, xin đem lên chùa, xin sư cầu nguyện cho cái người này hết bệnh. Cầu siêu, mang 100 ngàn, 50 ngàn lên, sư cầu siêu cho người này chết rồi, được siêu thoát. Cái đó tập cho các vị bớt cái lòng tham, nghĩ đến cái người đã chết, nghĩ đến người đang bệnh. Còn các sư nó dùng cái tiền làm các việc đạo đức, bảo tồn cái ngôi chùa này là, ngôi chùa là gì? Là nền tảng của đạo đức, là mái nhà chung cho bá gia bá tánh, chứ không phải cái nhà của sư. Sư chết sư chả mang cái gì theo. Thì các vị đem cái đồng tiền đó xin cầu an, cầu siêu, thì sư phải lập các cái hạnh. Sư là người đức hạnh, lập thêm hạnh đức tốt, đem cái công đức tu hành, giữ giới hạnh, phẩm chất tốt đẹp cả cuộc đời. Không vợ, không chồng, không con, không tài sản, mà hồi hướng cho người đã chết hay người đang bệnh. Cho nên cái đồng tiền đó nó rất là nặng. Còn chúng ta không không vậy đó. Lấy của người ta đem về nhà mình sai, thì mình đem tất cả tai họa của người ta đem về nhà mình. Nghĩ chứ chừng đó không ai dám tham của hoạn tài, không ai dám ham của hối lộ, không ai dám ham cái của mà không phải do mồ hôi nước mắt của mình. Tại vì cái của đó đi liền với gì? Các tai họa của nhà người ta, tai họa của bản thân của người khác, tự nhiên đi vô nhà mình bằng những con đường mà mình không nhìn thấy. Cho nên nghe như vậy rất sợ những đồng tiền không chánh đáng. Hãy sống bằng mồ hôi nước mắt của mình, một ngày 10 ngàn, 20 ngàn, ăn cơm với muối mới rau, nhưng mà rất là thanh tịnh. Giống như cha ông mình nói, nghèo cho sạch, rất cho thơm, đúng theo lời dạy của Đức Phật, sống phải chân thật, không tham lam. Như vậy, người nghe giáo pháp thì xả ly. Người nghe giáo pháp thích bố thí. Đấy, các nhà hảo tâm này, người ta đi với các sư ta bố thí mọi miền đất nước. Thấy chưa nào, sư nói cái nơi đó cần một cái nhà. Sư ơi, coi coi có mấy cái nhà con cho. Chứ không chỉ một, hai, ba, bốn, năm một lần làm luôn, đi một lần xa xôi vất vả. Đâu phải tiền tự nhiên mà có, người ta cũng phải làm việc, phải là hy sinh những cái nhu cầu tiêu xài trong gia đình, hy sinh bớt để chia sẻ cho những người khó khăn. Và cái hạnh bố thí, cái nhân bố thí, cái quả là giàu sang, sung sướng. Tại vì người ta thay vì sai hết thì người ta biết chia sẻ. Thì nhân bố thí quả là được phước điền. Nếu người ta không tập bố thí, muôn đời là keo kiệt. Cho nên chúng ta thay vì đến đây ngồi lấy quà liền, chúng ta cũng bố thí một ít thời gian của mình. Các vị đại diện chính quyền cũng không có rảnh để ngồi nghe sư nói, nhưng mà thôi, bố thí một ít thời gian cho dân được nhờ nghe một bài học đạo đức cũng là bố thí. Chứ các vị người ta giờ giấc người ta cũng rất là quý, chứ không có ai rảnh đâu. Nhưng để được những điều ích lợi, chúng ta phải hy sinh cho nhau, đó là bố thí. Cho nên nếu người ta nói rằng một không đủ phải 10, 100, 1000, 1000, 1000 mà không có lòng bố thí thì không bao giờ mà người ta thấy thỏa mãn với cái của cải người ta đang có. Nhưng nếu biết bố thí, chỉ một đồng vẫn bố thí được. Một đồng mình bố thí một nửa cái đồng đó, bên cạnh nửa đồng đó rồi còn đem cái lời an lành, mà cái lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói, cho an vui, cho hạnh phúc, cho có đạo đức, sao không nói. Mà cứ mở miệng là nói bậy, mở miệng ra là nguyền rủa, mở miệng ra là chửi bới. Và chúng ta gieo những nhân đau khổ, cho nên suốt cuộc đời của chúng ta phải chịu sự khổ đau. Cho nên bố thí này không chỉ tiền của, bố thí lời nói lành, bố thí công đức lành, bố thí tất cả những cái gì mà có thể đem lại lợi lạc chung, thì chúng ta sẵn sàng bố thí. Đó là biểu hiện của người có niềm tin trong chánh pháp. Rồi nguyên rủa nhau, cuộc sống này là một cái vòng quay trả nợ đời. Cho nên một phút thanh tịnh, ngồi ở nhà chùa nghe niệm Phật, nghe Phật Pháp, tạm quên những chuyện thế gian, trần gian, đau khổ mà muôn người ai cũng đi qua. Nhưng mà mình đi cái đường trần gian nó không bao giờ biết chán. Hôm nay chỉ có 1 giờ đồng hồ, ngồi yên thanh tịnh, cảm thấy gì? Hạnh phúc biết bao, vì Đức Phật dạy. Này chúng sanh ơi, khó lắm mới được thân người. Bao nhiêu chúng sanh phải làm súc sanh, những loài thú dữ trong rừng, những loài thủy vật dưới nước, không vật ở trên trời. Chúng ta được làm người nghe Pháp, khó lắm mới được nghe Phật Pháp, khó lắm mới lãnh hội, hiểu được và thực hành đúng chánh Pháp. Cho nên sư dám nói rằng cái chuyến từ thiện về vùng U Minh Thượng lần này, cái số Phật tử này vô cùng phước báo lớn lao. A-di-đà Phật. Sư Kim Sơn và sư cũng đi từ thiện rất nhiều. Một lần là phát một chuyến từ thiện ở Bình Phước cũng một món quà 1 triệu đồng. Bây giờ ni sư trụ trì nói, từ hồi phát tới bây giờ, người ta cứ nói bao giờ cái đoàn 1 triệu đồng nó mới tới. Tại cho 1 thùng mì với 5 ký gạo là maximum, tối đa. Thế nào? Đó. Bao giờ cái đoàn 1 triệu đồng nó mới tới? Sư nói tu đi, sửa đi, chuyển hóa đi. Và sư Kim Sơn nói cái đoàn nhóm Phật tử này, đồng bào lần này rất là phước báo, có nhà, có quà, được nghe Pháp. Mà từ sáng giờ mưa tầm tã, bây giờ mưa quang mây tạnh, trời êm mát, chư thiên cũng đang nghe Pháp, các vị có biết không? Chứ nếu mưa rầm rầm đó nè, cái mái tôn này nè, rầm rầm rầm, làm sao nghe Pháp? Thôi giờ phát quà, mời trời mưa làm sao bưng quà về? Nhưng mà chư thiên nói, thôi ngưng mưa cho bà con đến chùa Phổ Hiền nghe Pháp, nhận quà một ngày an lạc trong chánh Pháp. Cảm ơn chư thiên rất nhiều. Rồi buông xả, rồi biết bố thí nữa, nghe chưa nào? Ai cũng thuộc lòng cái câu chuyện bà lão có 1 đồng bạc ăn mày. 1 đồng thì mua được 1 đồng cơm. Nhưng ngày hôm đó quyết định lấy 1 đồng bạc đó mua dầu thắp đèn cúng Phật. Ngày đó chấp nhận nhịn đói, mua 1 đồng bạc dầu thắp hoa đăng cúng Phật. Trong khi đó là vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa, cận thần, các nhà quan chức, người giàu đều cúng Phật. Đèn rực rỡ 1 bầu trời. Nhưng tất cả đến nửa đêm đèn tắt hết. Riêng 1 đồng bạc dầu của bà lão sáng đến. Đến khi mà sao mai ló dạc, đèn của bà vẫn còn sáng. Và sáng nhiều ngày. Bởi vì cái tâm thành của bà cho nên cái ngọn đèn nó sáng mãi. Chúng ta đừng có đợi giàu mới tập bố thí. Giúp đỡ nhà bà còn gạo cho tôi mượn 1 lon, sẵn sàng. Thấy chưa nào? Bà có 10.000 cho tôi mượn,
cho mượn, nhưng cái người mượn nhớ trả, đừng có lấy luôn. Vì giật nợ rồi là quả báo, kiếp sau mình làm tôi tớ nhà người ta mà trả. Đừng có ham chuyện giật nợ. Đừng nghĩ giật nợ là khôn. Bởi vì giật nợ thấy bây giờ có lợi, chứ cái chuyện trả đó chưa biết lúc nào. Mà không phải trả cái nhà đó đâu. Con mình nó khảo chết luôn. Chồng mình nó chửi bới là bởi vì tự bản thân mình gieo biết bao nhiêu nhân đau khổ cho con người trong cuộc sống. Mà mình trả cái quả báo đó bằng nhiều con đường lắm, chứ không phải cái người đó đến đòi nợ mình đâu. Vì vậy mình nghe lời Phật dạy rồi đó, mình không dám làm ác, không dám giật nợ, không dám chửi bới, không dám làm kẻ khác khổ đau. Mình làm những chuyện an lành. Giống như từ sáng tới giờ chúng ta thấy không? Niệm Phật nè, vui vẻ nè, nghe Pháp nè, và cười an lạc cho tới chiều. Đó là một ngày công đức và hạnh phúc. Rồi, thì sư thấy rằng là hôm nay, vậy mà chúng ta nghe Pháp thanh tịnh, sư rất là đáng khen các vị. Cho nên, một vị hiệu trưởng của một trường đại học y khoa, khi sư đến nó thăm cái trường đại học y khoa ngoài tỉnh Hải Dương, thì cái vị viện trưởng viện đại học y khoa của thành phố Hải Dương đã từng nói với sư rằng, sư ạ, tôi cảm nhận một điều, một thời Pháp các sư có một giờ đồng hồ, mà bằng một giáo trình đạo đức mà sinh viên học nguyên năm. Tại sinh viên học để trả bài, để thi. Còn các sư nói rất đơn giản thôi, nhưng mà tin nhân quả. Người nào lập tức có niềm tin nhân quả không làm ác, lập tức có niềm tin nhân quả không nói lời ác, có niềm tin nhân quả không có sát sinh hại vật, không tà dâm, không dối trá, lừa đảo. Vì người ta biết rằng cái nhân này sẽ trả quả báo hôm nay và ngày mai. Cho nên một bài học một tiếng đồng hồ rất đơn giản, nhưng tác dụng của nó trong đời sống của con người rất là cao. Đó là cái tấm lòng của các sư dành cho các Phật tử chùa Phổ Hiền của vùng U Minh Thượng này. Mà sư nghĩ rằng cái gì đi qua rồi không có lấy lại được nữa. Bây giờ có người nào bây giờ mới đến thì chắc chắn không được nghe rồi, không ai lặp lại được nữa. Cho nên cái gì đi qua thì không bao giờ trở lại. Dòng thời gian là như thế. Cho nên xin chúc lành cho những ai đã đến sớm niệm Phật và nghe Pháp. Cho nên giống như ngày xưa, có một cái người đó biếu đức vua một con cá vàng rất đẹp. Tại cái gì quý là ta đã biếu vua. Mà ông này làm nghề gì? Nghề đánh cá, bắt cá. Ở đây cũng có biển, có sông nè. Cho nên mình thấy có cái gì ngon đem về mình nướng, mình chiên, mình ăn liền. Nhưng ngày xưa người ta quý vua lắm. Có cái gì đẹp là ta đem biếu vua. Ông nó bắt được một con cá vàng mà nó lấp lánh như là ngàn lượng vàng. Mà các vị biết không? Mà đem về biếu cho vua rồi là vua làm một cái hồ trong suốt thả con cá vô. Ai vô ngắm cũng phải khen con cá vàng quá đẹp. Tại vì nó bơi lấp lánh như vậy nè, ta nghĩ là vàng. Nhưng mà nó chỉ là con cá thôi. Nhưng mà các vị biết không? Chỉ từ sáng tới chiều là bỗng nhiên có một cái mùi hôi gì đó xuất hiện ở trong cái cung điện. Thì bắt đầu đi điều tra cái mùi hôi đó ở đâu. Cung tần mỹ nữ có ai quên tắm không? Quân sĩ vô hầu vua có ai ở dơ mà không chịu tắm rửa không? Vậy ai cũng nói dạ con tắm rồi hết. Vô hầu vua mà dơ đâu có được, sạch sẽ lắm. Các bà phải vô xịt dầu thơm, đúng không nào? Sợ dơ, dơ là vua, cho về nhà luôn. Cuối cùng phát hiện ra là con cá vàng đó nó toát ra mùi hôi thối. Nó vàng, nhưng mà nó thở ra, nó bơi, nó thở ra mùi hôi thối. Nhà vua quyết định là vàng gì cũng đem thả, không dám để trong cung điện. Lúc đó cũng là thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên người ta bạch Đức Thế Tôn, vì sao con cá vàng đẹp như thế mà nó lại hôi như thế. Đức Phật nói có gì đâu, khi được làm thân người, cái miệng luôn luôn nói lời xấu, lời ác, chửi thề, rượu chè, cờ bạc thô. Cho đến khi hết cái kiếp sống đó chẳng được làm người, phải làm thân cá. Ăn quá nhiều, các vị biết không? Ăn cái gì nhiều là thọ thân đó, sợ lắm. Rồi cái miệng con cá lại hôi, ở trong cung điện nó không ở được, cũng phải vất ra cống, hôi quá vất xuống cống luôn. Quả báo là cái miệng nói quá nhiều lời xấu ác và thô tục. Nhân quả là như vậy. mà nó không xuất hiện, nó không đến liền, nên mình không sợ. Chứ mình nghe lời Phật rồi, mình sợ lắm. Cho nên chúng ta từ hôm nay tu cái miệng trước, để lời chúng ta nói ra như gió mùa xuân, như là như tiếng gì? Tiếng chim ca lăng tần già hót, ai cũng hoan hỷ. Sửa trước là cái miệng, nói cho lời tốt đẹp, an vui và hạnh phúc cho nhau. Rồi mới vô chưa thuyết pháp, có người vô hỏi: sư ơi, con đi chùa như vậy là có phải cái người chết rồi là được siêu thoát không? Mới tức thì là có người hỏi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là lâu lâu mới nghe pháp một lần, giờ vô giảng chuyện người chết mất cả giờ đồng hồ. Sư chỉ nói ngắn gọn thôi: giờ sống cho tốt đi, đừng có đợi chết đem tên lên chùa. Cái chuyện đó là nó cũng rất là hữu hạn, tức là khó biết lắm. Sống cho tốt đi, để rồi mình có biết rằng khi chết mình mới về cõi Phật, về cảnh giới cát tường hay không, là bây giờ sống cho tốt đi. Mới tức thì trước khi thuyết pháp, có vị chạy vô nói: sư ơi, con đi chùa, ông xã con mới chết, con đi chùa là ông siêu thoát phải không? Bây giờ thời gian hết rồi, sư trả lời câu hỏi này xong là kết thúc. Lắng nghe nè, nhà ai cũng có người chết hết á. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có một người đến bạch Đức Thế Tôn: nhà con mới có người chết, cúng kiến như thế nào cho họ được siêu thoát? Đức Phật nói: ông hãy đem tới cho ta hai cái hũ. Một cái hũ thì đựng dầu, dầu ăn á, dầu chiên á, hay chưa nào, dầu đậu nành đó. Và một cái hũ thì đựng sỏi đá. Đem hai hũ đến đây. Rồi Đức Phật mới dắt ông đi ra bờ sông và thả hai cái hũ đó ra dòng sông. Thì cái hũ mà đựng dầu á, nó nổi lình bình trên mặt nước. Mà cái hũ đựng sỏi đá đó chìm xuống nước tức khắc. Đức Phật nói: đó, Đức Thế Tôn là Phật đây nè, không có bao giờ làm phép cho cái hũ đá nó nổi lên đâu. Nhớ điều đó. Bây giờ làm phép cho cái hũ dầu nó chìm xuống được không? Hũ dầu có chìm được không? Không. Nó đã là dầu thì cái trọng lượng của nó nhẹ hơn nước, nó sẽ nổi trên mặt nước. Đập vỡ cái hũ dầu nó ra thì nó cũng nổi lình bình trên mặt nước. Mà đập vỡ cái hũ đá ra, toàn bộ đá cũng chìm xuống nước. Vì đá trọng lượng nó nặng hơn nước, nó sẽ chìm. Cũng như thế, người còn sống làm các công đức lành, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không làm ác, không bất hiếu. Chúng ta chết thì cho dù không có cầu, không có khấn, không có gì cả, chúng ta vẫn đi lên. Nhẹ thì nó nổi, còn nặng thì nó chìm. Nặng là nghiệp nặng. Nhưng mà đồng thì mình đã nhẹ rồi, mà con cháu còn làm phước, bố thí, cúng dường, phóng sanh, thì lại càng thăng hoa cao hơn. Còn mình làm bậy làm bạ chết, có cúng có kiến gì để chăng nữa, cũng chỉ thể hiện cái tấm lòng của mình thôi. Chứ cái người làm ác phải lãnh trọn tất cả quả báo đã gieo tạo trong đời sống của mình. Cho nên tu tập là ngay bây giờ, đừng đợi sau khi chết hay hẹn kiếp sau. Cho nên nói người chết, người sống là các vị cứ nói tu bây giờ đây, sư dặn rồi. Bây giờ làm lành thì giống như cái hũ dầu sẽ nổi trên mặt nước, và giống như người chúng ta sẽ siêu sanh về cảnh tịnh độ hay các cảnh giới tốt đẹp an lành. Còn nặng mà chìm xuống nước thì ví như chúng ta sau khi chết sẽ đi về các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hồn ma bóng quế không siêu thoát cũng là do kiếp sống chúng ta làm quá nhiều điều ác. Cho nên đừng có nói nhà đó giàu quá, thỉnh được nhiều thời cho nên siêu thoát. Không có đâu nghe. Thỉnh thời thì thỉnh chứ. Cái người chết đó vốn sống có tốt không? Phải căn bản là tốt. Rồi sự cầu siêu đó, sự cầu nguyện làm các công đức làm nó càng tốt hơn, càng nhẹ nhàng hơn, càng an lạc, thanh tịnh, siêu thoát hơn. Còn sống đã không ra gì, làm đau khổ, giết sát, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu, mắng cha chửi mẹ. Đối với vợ là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân gì đó. đối với chồng chửi bới không tiếc lời là chúng ta đang bỏ đá thật nặng vào cuộc đời của chúng ta. Cho nên chết sẽ chìm liễm xuống dưới dòng sông, đi vào các con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và sư chỉ nói một phần rất nhỏ, Đức Phật nói lên cái giáo lý nhân quả của nhà Phật. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, mình quả báo tới rồi mới sợ, không làm sao thay đổi được. Vì vậy, thời gian rất ngắn, nhưng sư rất mong rằng chúng ta nghe, tin, hiểu đạo lý nhân quả. Đạo Phật rất là khoa học. Xin các vị lãnh hội trong món quà tình thương gửi gắm cả một bài học đạo đức sâu sắc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Các vị nghe và có hoan hỷ không ạ? A Di Đà Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa Phổ Hiền, kính bạch ni sư Kim Sơn, trưởng ban từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai, kính thưa các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thân mến, sư xin chân thành cảm ơn nhân duyên kết nối của tất cả, tấm lòng cao quý của các vị mà người dân hưởng được những cái phước quả an lành hôm nay. Con người ta cả một cuộc đời mái nhà ở cũng không có, tại sao nhân của chúng ta sống kiếp sống nào cũng ích kỷ lắm, keo kiệt lắm, bọn sẻn lắm. Cho nên bây giờ một cái mái nhà cho mình ở cũng không có. Bằng cái tình thương người ta đem đến cho mình, phải tu tâm sửa tánh, chứ không thôi kiếp sau lại tiếp tục nghèo khổ, không khá được. Điều đó là sự thật. Con người ta có người ruộng cờ bay thẳng cánh, sống coi như là đầy đủ sung túc, phúc lộc thọ. Mình không ngày nào không có tiếng khóc, không ngày nào không có sự khổ đau. Là nhân chúng ta không biết tu tập. Cho nên một giờ đồng hồ, sư nhắc lại niềm tin nhân quả, giáo lý của nhà Phật để tu tâm và sửa tánh. Đó là trực tiếp chuyển hóa đời sống của chúng ta. Đời sống này không tin thầy bói, mà hãy tin vào vận mệnh của chính mình. Vận mệnh thay đổi từ chính tâm của chúng ta, từ việc làm, từ lời nói, từ ý nghĩ của chính mỗi một con người. Cho nên chúng ta hãy tri ân Phật, tri ân Tam Bảo, chính cái giáo lý từ bi và trí tuệ của nhà Phật đã đưa các sư về đây, đã kết nối những nhà hảo tâm về đây. Và với sự gì? Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hôm nay chúng ta nhận được những cái món quà mà sư nói rằng quà tình thương có những bài học đạo đức và tâm linh ở trong đó. Sư xin chúc lành tất cả các vị được đầy đủ duyên lành nghe Pháp. Sư tri ân ni sư Kim Sơn từ Đồng Nai lặn lội về đây không chỉ một lần mà nhiều lần để giúp đỡ bà con nơi đây. Và sư Phổ Hiền cũng là rất thương dân để mà kết nối chúng ta có những cái giếng, cái cầu để chúng ta đi, có những ngôi nhà chúng ta ở và các nhà hảo tâm sẵn lòng bớt những cái phần tiêu xài trong gia đình mình để chia sẻ những món quà đến những người dân Việt Nam ở những vùng xa xôi trên mảnh đất quê hương của chúng ta. Cuối cùng là lời kính chúc các vị được thân khỏe tâm an, tiếp tục chân cứng đá mềm trên con đường hoằng pháp lợi sanh, làm tốt đạo đẹp đời. Chúc tất cả các bà con, dân làng đang ngồi đây, nhiều tôn giáo khác nhau và đều hướng về niềm tin nhân quả trong chánh pháp để sống tốt, sống an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Hôm nay người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mời, vi diệu nơi lòng khách cố hương. lành là duy nhất. Mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết. Niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông. Phật tánh không thể đồng chân. Việc tốt tình người dạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo. Phủ mẫu tự tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai. Hãy subscribe.